Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 30 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 2 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Thời gian qua, cùng với công tác nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ, thì công tác chăm sóc trẻ bậc học mầm non luôn được trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 29 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 2 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Đảng bộ thành phố và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 1.686 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 82% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp ổn định, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh. Thành phố chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo đề nghị trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2020-2025 của thành phố. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự kiện chính trị quan trọng này của Đảng bộ tỉnh. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng như chương trình công tác toàn khóa, chương trình hội nghị toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18 và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Chiều ngày 29 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Medlatec Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Medlatec Thái Nguyên thành lập từ tháng 6 năm 2020, hiện có 9 cán bộ công nhân viên. Công đoàn công ty được thành lập với 9 đoàn viên, hoạt động dưới hình thức công đoàn cơ sở, trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Medlatec Thái Nguyên thuộc công ty cổ phần Med Group, thành lập năm 1996, hoạt động trong lĩnh vực y tế. Qua 24 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Med Group hiện có quy mô, một bệnh viện đa khoa, 5 phòng khám đa khoa, 24 phòng khám chăm sóc sức khỏe trên địa bàn Hà Nội và 47 chi nhánh trên cả nước. Việc thành lập công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Medlatec Thái Nguyên sẽ góp phần cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động trong toàn công ty. Nhằm khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, khơi dậy tình yêu với sách, niềm đam mê đọc và làm theo sách, ngày 29 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phú Bình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2020 với chủ đề Việt Nam đất nước con người. Tham gia hội thi có 16 thí sinh ở lứa tuổi từ 8 đến 15 đến từ 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Mỗi thí sinh tham gia hai phần thi là kể chuyện và năng khiếu. Các thí sinh đã đem đến hội thi những câu chuyện có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống anh hùng trong đấu tranh dựng nước và giữ nước như câu chuyện Giản dị và tiết kiệm, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, Chiếc lược ngà, Những đóa hoa bất tử, Nữ đô đốc đội quân voi, vân vân. Hầu hết các câu chuyện kể được thể hiện biểu cảm theo hình thức sân khấu hóa, có hình ảnh minh họa và dàn dựng phối cảnh liên quan đến nội dung câu chuyện. Và sau mỗi câu chuyện, các thí sinh đều rút ra được bài học đáng quý. Trong phần thi năng khiếu, các thí sinh đã thể hiện năng khiếu ca, múa, nhạc với nội dung phù hợp chủ đề hội thi, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở các nội dung kể chuyện và năng khiếu dành cho lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, trao giải xuất sắc toàn đoàn cho huyện Võ Nhai, giải nhất toàn đoàn cho thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình. Đoàn thành phố Thái Nguyên có em Nguyễn Phương Uyên, lớp 9B, trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2 đạt giải thí sinh thể hiện năng khiếu tốt nhất và đạt giải nhất lứa tuổi thiếu niên. Em Dương Đỗ Hà My, lớp 3B, trường Tiểu học Nha Trang đạt giải thí sinh thể hiện năng khiếu tốt nhất và đạt giải nhì lứa tuổi nhi đồng. Thông qua hội thi đã tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Chiều 29 tháng 9, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 1 tổ chức chương trình tặng đèn ông sao trao ngàn ước mơ cho các em học sinh điểm trường Mỏ Ba, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Điểm trường Mỏ Ba là một điểm trường của trường tiểu học Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Hiện điểm trường có 100 học sinh với 5 lớp học từ lớp 1 đến lớp 5. Các em học sinh ở đây chủ yếu là dân tộc Hơ Mông và dân tộc Dao, trong đó dân tộc Hơ Mông chiếm trên 80%. Để giúp các em học sinh nơi đây có những món quà tinh thần và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp Tết Trung Thu năm 2020, Liên đội Trường Tiểu học Chùa Hang 1 đã tặng 300 đèn ông sao, đèn lồng và bánh kẹo cho các em ở điểm trường Mỏ Ba và Trường Tiểu học Tân Long, tổng trị giá quà tặng 6,6 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đội đã tặng 2 triệu đồng cho bếp ăn bán trú của điểm trường Mỏ Ba nhằm giúp các em tăng thêm dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn bán trú. Toàn bộ số kinh phí tổ chức chương trình do Liên đội phát động các em đội viên, các bậc phụ huynh và giáo viên của trường ủng hộ.
Để giúp trẻ khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường có được chiếc lồng đèn để vui hội trăng rằm, đoàn phường Phan Đình Phùng đã tổ chức làm đèn Trung Thu để tặng các em học sinh nghèo và trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và các nhà trường. Theo đó, đoàn thanh niên phường đã huy động hơn 40 đoàn viên thanh niên đến từ 31 chi đoàn tổ dân phố và trường học, làm được trên 50 chiếc đèn Trung Thu truyền thống để truyền đến tay các em học sinh nghèo tại các trường học và trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Qua đó giúp các em có thêm niềm tin để học tập tốt hơn. Toàn bộ kinh phí làm đèn do các đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn đóng góp. Cùng với hoạt động làm đèn Trung Thu tặng các trẻ em khuyết tật và học sinh nghèo trên địa bàn theo kế hoạch, tặng đèn ông sao, trao ngàn mơ ước của Thành đoàn Thái Nguyên, đoàn phường còn phối hợp với đoàn các đơn vị như Bảo Việt Thái Nguyên và các nhà hảo tâm tặng 16 trẻ khuyết tật và đến các nhà trường trên địa bàn để tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2020, Đoàn Thanh niên Phường Trung Thành phối hợp với Công an Phường Trung Thành tổ chức chương trình diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Tham gia diễu hành tuyên truyền có gần 80 đoàn viên thanh niên của các tổ dân phố và trường trung học phổ thông Gang Thép. Đoàn diễu hành trên các trục đường chính của phường Trung Thành tuyên truyền quy định về văn hóa khi tham gia giao thông, các quy tắc tham gia giao thông đường bộ, không tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Cùng với hoạt động diễu hành tuyên truyền lưu động, trong tháng an toàn giao thông, Đoàn Thanh niên phường Trung Thành đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền pháp luật về luật giao thông đường bộ, tham gia hướng dẫn giao thông tại các điểm nút giao thông. Đây là các hoạt động nhằm nâng cao ý thức và văn hóa của người dân khi tham gia giao thông.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 58 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, sáng ngày 30 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ cụm phía Bắc thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu bóng chuyền hơi năm 2020. Chương trình thu hút 7 đội bóng chuyền hơi của 7 hội liên hiệp phụ nữ các phường xã cụm phía Bắc, gồm Tân Long, Chùa Hang, Quang Vinh, Quan Triều, Sơn Cẩm, Cao Ngạn và xã Linh Sơn. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Với tinh thần giao lưu học hỏi, các đội đem đến cho khán giả những đường chuyền đẹp mắt trước sự cổ vũ sôi nổi của các cổ động viên. Được biết, những năm gần đây, phong trào tập luyện bóng chuyền hơi của chi hội phụ nữ các phường xã trên toàn thành phố phát triển rộng khắp, thu hút hàng nghìn hội viên phụ nữ tham gia. Tính đến nay, toàn thành phố có trên 300 câu lạc bộ bóng chuyền hơi của phụ nữ hoạt động thường xuyên, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ dân có đất ở xã Cao Ngạn thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án nhưng chưa nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn trong quá trình thi công dự án. 1. Hộ bà Ngô Thị Thúy Nga, cư trú tại tổ 5 phường Chùa Hang, bị thu hồi tổng diện tích 257m2 đất, bao gồm 70m2 đất ở nông thôn và 187m2 đất nông nghiệp tại xã Cao Ngạn để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 278 triệu đồng. 2. Hộ bà Vương Thị Thắm, cư trú tại tổ Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, bị thu hồi 282m2 đất nông nghiệp tại xã Cao Ngạn để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị gần 164 triệu đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn đã công khai các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhiều lần gửi giấy mời chi trả tiền cho các hộ gia đình, nhiều lần tuyên truyền vận động, nhưng các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ, các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các hộ gia đình trên đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 8.364/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Ngô Thị Thúy Nga. Quyết định số 8.365/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Vương Thị Thắm. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ thực hiện dự án, đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật đô thị ở thành phố Thái Nguyên. Trường hợp các hộ không bàn giao mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 1 tháng 10 năm 2020.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án, cơ bản đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập còn một hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành ở tổ 2 phường Tân Lập chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Cụ thể, hộ ông Thành được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.774/QĐ-UBND về việc thu hồi tổng diện tích 178m2 loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại quyết định số 13.734/QĐ-UBND với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, ông Đào Tuấn Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng. Số tiền còn lại là tiền thưởng bàn giao mặt bằng và tiền hỗ trợ thuê nhà chưa chi trả do hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng theo thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã 3 lần phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức chi trả số tiền còn lại này cho hộ ông Thành, nhưng hộ gia đình không nhận tiền. Về tái định cư, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 9.078/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc giao đất ở tái định cư. Trong đó, ông Đào Tuấn Thành được giao 198m2 đất ở đô thị tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, giao đất tại thực địa. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 2 lần gửi thông báo về việc bàn giao mặt bằng. Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố tổ chức vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng đến nay hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ,
Nghị định 47 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Tuấn Thành đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8482 QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Vậy đề nghị hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho quá trình thi công dự án. Trường hợp hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với công tác nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ thì công tác chăm sóc trẻ bậc học mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được các trường mầm non đặc biệt quan tâm. Trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế cho trẻ.
Theo định kỳ từ nhiều năm qua, trường mầm non 19 tháng 5 thường xuyên phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám, chẩn đoán và tư vấn bệnh cho các em học sinh của nhà trường một năm hai lần. Năm học 2020-2021 này, nhà trường tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức đoàn cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa nhi và một số khoa như răng hàm mặt, tai mũi họng đến khám, chẩn đoán, tư vấn bệnh miễn phí cho hơn 900 trẻ của nhà trường. Trong suốt thời gian khám bệnh, các bác sĩ đã tiến hành khám ngoại nhi sàng lọc và nhi tổng hợp như khám mắt, răng, miệng, cân nặng, chiều cao, đo nhịp tim của trẻ. Sau khi khám, kiểm tra sức khỏe, các trẻ sẽ được cán bộ y tế của bệnh viện ghi chép cụ thể trong sổ theo dõi sức khỏe và được bộ phận y tế nhà trường kết hợp với giáo viên các lớp thông báo đến phụ huynh. Một số em được chẩn đoán phát hiện những bất thường về sức khỏe sẽ được thông báo đến cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ để từ đó có kế hoạch chăm sóc và hẹn đến khám lại tại bệnh viện để có biện pháp can thiệp kịp thời. Nói về hoạt động xã hội này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chúng tôi còn có một cái trách nhiệm là chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong cái trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cộng đồng ấy, thì bệnh viện thường xuyên tổ chức những đoàn khám, đi đến những cái nơi vùng sâu vùng xa, ví dụ như là chúng tôi lên tận Bắc Nẵm, Bắc Cạn để khám sức khỏe cho nhân dân. Đây là cái trách nhiệm chăm sóc sức khỏe thiếu niên nhi đồng, chăm sóc cái thế hệ tương lai mà bệnh viện chúng tôi cho rằng đây là một cái trách nhiệm lớn của mình. Chúng tôi khám sức khỏe cho các cháu thì nếu như chúng ta đều biết là khám sức khỏe là chỉ khám một cách rất là tổng quát, làm sao mà đánh giá được tình trạng sức khỏe của các cháu, nó có những cái gì biến động, có gì tăng, có gì giảm, hoặc đưa ra những cái khuyến cáo như là béo phì, như là thiếu cân, suy dinh dưỡng hay là tỷ lệ cận thị vân vân. Tuy nhiên khám sức khỏe nó còn mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng là có thể phát hiện sớm những cái bất thường ở các cháu. Cái bất thường này cần được tư vấn, cần được đưa các cháu đến cái nơi khám chuyên khoa cần thiết và nếu phát hiện sớm được thì có thể là chữa được hoàn toàn.
Ngoài khám sức khỏe định kỳ cho các cháu, đoàn bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên còn tư vấn cho đội ngũ giáo viên về các phương pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu, cách phòng chống các bệnh học đường như bệnh đường hô hấp, bệnh răng miệng, suy dinh dưỡng, đặc biệt quan tâm tuyên truyền phòng chống các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, chân tay miệng, giảm tỷ lệ thương tích trong trường mầm non, đặc biệt là tuyên truyền về các biện pháp tích cực trong phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn thế giới. Nói về việc thực hiện công tác khám chữa bệnh cho trẻ của nhà trường trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Minh Thu, hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5 chia sẻ.
Về cái công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ thì đây là một công việc rất là quan trọng. đối với các cơ sở giáo dục mầm non nói chung và riêng đối với trường mầm non 19 tháng 5 nói riêng. Vì trong mầm non thì thường thường là công tác nuôi dưỡng chăm sóc phải đứng đầu. Nếu như mà làm tốt được công tác đó thì mới nâng cao được cái chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nói chung trong nhà trường. Thì trường mầm non 19 tháng 5 cũng như là các đơn vị cơ sở mầm non khác thì chúng tôi hàng năm rất là quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Thì ngoài cái việc chăm sóc dinh dưỡng ra thì cái công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ rất là quan trọng và nhà trường cũng đã nhiều năm phối kết hợp cùng với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để làm tốt công việc này. Phụ huynh học sinh thì cũng rất là đồng tình ủng hộ trong cái việc nhà trường làm vì nhà trường cũng làm việc cũng rất là chu đáo và luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của các con. Trước khi khám sức khỏe thì chúng tôi cũng có những thông tin trực tiếp đến phụ huynh học sinh để phụ huynh cùng phối kết hợp để cho các con được khám hiệu quả nhất và tốt nhất.
Nhờ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ thông qua các hoạt động khám bệnh định kỳ, nên tỷ lệ trẻ bị mắc các bệnh lý thông thường và một số bệnh lý đặc biệt trong toàn trường đã được hạn chế. Gia đình và nhà trường có thể nắm rõ thể trạng sức khỏe của các em, từ đó có phương pháp chăm sóc phù hợp, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng dạy và chăm sóc trẻ của nhà trường.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục Truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đán, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Quyết Thắng. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2020, tại khu vực tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, anh Nông Ngọc Hoan, sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, đang đi bộ thì bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream không rõ biển kiểm soát áp sát. Đối tượng ngồi sau dùng tay giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Mi 8 Pro mà anh Hoan đang cầm trên tay. Sau đó chúng đã bỏ chạy. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 5 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Trộm cắp tài sản, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2020 tại phòng trọ thuộc tổ 13 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên của anh Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, là sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Anh Huy đi học về phát hiện bị kẻ gian phá khóa cửa phòng, đột nhập vào trong lấy trộm một máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Latitude 7290, trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 11 triệu đồng. Công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 428 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 31 trường hợp vi phạm, thu 6.200.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 419 ca với 1.802 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 2 đối tượng, khởi tố 4 vụ 3 bị can, bắt 17 vụ 18 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông tháng 9, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 230 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 35 xe mô tô, 182 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 55 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 152 trường hợp vi phạm, thu 205 triệu đồng nộp kho bạc, tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp, nhắc nhở 158 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 97 trường hợp vi phạm, thu trên 39 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 tháng 9, ngày 1 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, mưa rào và dông, có lúc có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49.600.000 đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!